Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 17 tháng 6, 2018. Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị thông báo chính thức ngừng tập trận chung. Seoul đề nghị Bình Nhưỡng triệt thoái tên lửa đại pháo dọc biên giới. Hàng ngàn người dân Việt Nam biểu tình ôn hòa tiếp tục chống dự luật đặc khu và an ninh mạng. Chính phủ Mỹ xác nhận có gần 2.000 trẻ em di dân vượt biên từ Mexico bị tách rời khỏi cha mẹ. Kính thưa quý thính giả, Mỹ và Hàn Quốc sẽ chính thức thông báo ngừng tập trận song phương.
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 6, vào tuần tới, Washington và Seoul sẽ thông báo ngừng các cuộc tập trận song phương lớn thường niên. Nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc cũng khẳng định rằng các tập trận sẽ được nối lại một khi chế độ Bình Nhưỡng không thực hiện các cam kết chấm dứt chương trình hạt nhân quân sự. Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ ngừng tập trận song phương với Hàn Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên hội kiến.
Cùng với thông tin Washington và Seoul trong tuần tới, chính thức loan báo ngừng các cuộc tập trận chung trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng, hãng Yonhap cũng cho biết Hàn Quốc đã đề xuất với Bắc Triều Tiên một biện pháp giải trừ những mối đe dọa cụ thể. Những nguyên tắc thanh toán nguy cơ chiến tranh đã được ghi trong bản tuyên bố chung trong cuộc họp thượng đỉnh bàn môn điếm ngày 27 tháng 4 vừa qua giữa Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Một nguồn tin Hàn Quốc xin ẩn danh tiết lộ, Seoul đã đề nghị với Bình Nhưỡng dời lui các dàn hỏa tiễn Đại Bác đe dọa thủ đô Hàn Quốc và các căn cứ quân sự Mỹ Hàn ở các tỉnh lân cận với Seoul từ 30 đến 40 cây số. Theo sách trắng của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố năm 2016, thì Bắc Triều Tiên có trong tay 14.100 khẩu Đại Bác và 5.500 dàn phóng rocket đủ loại, đa số được bố trí gần ranh giới hai nước, có tầm bắn trên 100 cây số. Đại Bác 170 ly và quả tiễn 240 ly của Bắc Triều Tiên có khả năng bay đến Seoul và vùng lân cận. Trong khi đó, loại quả tiễn 300 ly có thể tấn công các vị trí xa hơn như căn cứ Mỹ ở Pyeongtaek trong tỉnh Gyeonggi hoặc Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc ở Nam Trung Trong. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tập trung cổ vũ cho tinh thần bình đẳng trong quan hệ quốc tế, không có chuyện nước lớn ỷ mạnh áp đặt hiếp đáp nước nhỏ. Không gọi đích danh Hoa Kỳ, bài xã luận của tờ báo đảng Lao động Rodong Sinmun nhấn mạnh đến tinh thần tôn trọng lẫn nhau và chủ quyền trong bàn giao quốc tế, hết lời dẫn. Trong khi đó tại Việt Nam, hàng ngàn người dân Hà Tĩnh vào ngày hôm nay xuống đường biểu tình ôn hòa chống luật đặc khu và an ninh mạng. Theo hãng tin của Reuters, luật đặc khu và luật an ninh mạng tiếp tục gây ra những cuộc biểu tình ở Việt Nam.
Hãng thông tấn Reuters ghi nhận những người phản kháng lo sợ ba vùng đất chiến lược của Việt Nam là Vân Đồn ở miền Bắc, Bắc Vân Phòng ở miền Trung và Phú Quốc ở miền Nam sẽ bị lọt vào tay các nhà đầu tư của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Người dân cũng phản đối việc Quốc hội vừa thông qua luật an ninh mạng mà họ cho rằng sẽ hạn chế tự do ngôn luận. An ninh ngày hôm nay được siết chặt tại nhiều thành phố và tỉnh lớn của Việt Nam với sự hiện diện cùng khắp của công an tại các địa điểm công cộng. Nhưng tại Hà Tĩnh, hàng ngàn người đã xuống đường một cách ôn hòa chống lại luật đặc khu và luật an ninh mạng. Ba nhân chứng cho Reuters biết như trên, nhiều hình ảnh livestream được quay trực tiếp và đăng lên Facebook. Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ như không cho Trung Cộng thuê đất dù chỉ một ngày, luật an ninh mạng giết chết tự do. Cuộc biểu tình ở Hà Tĩnh kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ trong buổi sáng hôm nay mà không xảy ra xô xát với công an. Hồi đầu tuần, chính quyền đe dọa sẽ trừng trị những kẻ cực đoan đã xúi dục bạo động quăng gạch đá và các chai xăng vào cảnh sát cơ động phá hoại trụ sở của một số cơ quan nhà nước tại tỉnh Bình Thuận ở miền Trung. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hôm thứ Sáu vừa qua nói rằng Quốc hội lên án hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động quá khích gây mất trật tự an ninh xã hội và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân, lời lẽ trong nguyên văn. Còn Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày hôm nay đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tin tưởng vào Đảng Cộng sản và chính phủ. Ông nói rằng việc cho ra đời luật đặc khu là cho đất nước, cho dân tộc chứ không vì mục đích nào khác. Và không ai dại dột giao đất cho người nước ngoài, rồi để họ vào tự do và làm mọi thứ rối tung lên. Hết lời trích.
Tại châu Âu, sau 9 ngày trôi nổi trên biển Địa Trung Hải, 630 thuyền nhân được tàu Aquarius cứu hộ lúc sắp chìm đã cập bến cảng Valencia, Tây Ban Nha vào sáng hôm nay Chủ nhật. Tình cảnh nhóm thuyền nhân trong số hàng trăm ngàn người đồng cảnh ngộ đã gây tranh cãi sóng gió trong Liên hiệp châu Âu trong mấy ngày qua. cuối cùng họ được tiếp đón như thế nào. Từ bến cảng Valencia, thông tin viên François Museau tường thuật.
Khi nhóm 274 thuyền nhân đầu tiên được tàu Datilo của Hải quân Ý chở đến cập bến Valencia, nhân viên y tế lập tức chạy đến phân loại những trường hợp phải được khẩn cấp chăm sóc, phụ nữ mang thai và người bệnh được ưu tiên. Sau Datilo, lần lượt Aquarius của Hiệp hội Y sĩ không biên giới và Orion của Hải quân Ý sẽ cập bến trong ngày. Cả ba đợt thuyền nhân đều được tiếp đón như nhau, với một đội ngũ bao gồm các bác sĩ, thông dịch viên tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Pháp, cũng như các tình nguyện viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Khoảng 50 công chức sẽ tiếp xúc với từng thuyền nhân để xem xét giấy tờ, tùy thân của họ và cấp giấy tạm trú có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Tổng cộng để tiếp đón 630 thuyền nhân, có tất cả 2.300 người chờ trên bến, trong số này có gần 500 phóng viên. Sở Y tế địa phương khuyến cáo các nhà báo đừng làm ồn cũng như đến gần di dân. Các di dân có xuất xứ khác nhau, người châu Phi da đen, người Pakistan, Afghanistan và Syria, họ đều kiệt lực sau nhiều ngày trôi nổi và biển động. Hiếm khi mà những di dân được vớt trên biển lại được tiếp đón một cách ân cần như nhóm thuyền nhân này, cho dù tương lai của họ ở châu Âu không có gì là chắc chắn.
François Museau, Valence RFI.
Trong bầu không khí khủng hoảng tại châu Âu, Tổng thống Pháp có kế hoạch gặp Thủ tướng Đức tại Berlin vào thứ Ba tới 19 tháng 6. Cuộc cải cách khu vực đồng euro và vấn đề đoàn kết châu Âu để giải quyết khủng hoảng di cư là hai chủ đề chính. Tuy nhiên, chủ đề nhập cư nóng bỏng có xu hướng che khuất dự án cải cách quan trọng này. Về tiền tệ, ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini ra lệnh cấm các cảng biển nước Ý, cho phép hai chiếc tàu của một tổ chức phi chính phủ Ý đưa thuyền nhân di tản cập bến. Châu Âu đang ở trong tình trạng chia rẽ sâu sắc trong chính sách với người nhập cư tị nạn. Theo nhật báo Đức Bild, trước Thượng đỉnh châu Âu ngày 28 và 29 tháng 6, Thủ tướng Angela Merkel có ý định tổ chức một cuộc họp với một số quốc gia trực tiếp liên quan đến khủng hoảng nhập cư, trước hết là Ý, Hy Lạp và Áo, để thảo luận về vấn đề này. Thủ tướng Đức còn yêu cầu phe bảo thủ trong đảng cho bà 2 tuần lễ để Berlin đi đến một thỏa thuận với hai quốc gia ở tuyến đầu là Ý và Hy Lạp, giống như Liên Âu đã từng đạt được thỏa thuận di dân với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh khủng hoảng, thì giữa Áo và Đức lại có chiều hướng căng thẳng vì một nghi án gián điệp.
Theo hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay, chính phủ Áo đã yêu cầu Berlin giải thích sau các tiết lộ của báo chí Áo về nghi án tình báo Đức theo dõi nhiều chính trị gia và doanh nghiệp của nước Áo cũng như một số định chế quốc tế có trụ sở tại Áo. Theo báo chí Đức, thì trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2006, cơ quan tình báo Đức đã theo dõi khoảng 2.000 mục tiêu tại Áo. Theo hai cơ quan truyền thông Áo, thì thông tin mà họ có được là dựa trên các dữ liệu của cơ quan tình báo Đức BND được một người Đức cung cấp. Trong số các đối tượng chính của gián điệp Đức là hoạt động của cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA, các sứ quán Mỹ và Iran, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu lửa, v.v. Phát biểu trước báo giới tại Vienna, Thủ tướng Đức tuyên bố kiểu hành xử như vậy là không thể tồn tại trong quan hệ giữa các quốc gia bạn hữu. Các tiết lộ về tình báo Đức giúp Hoa Kỳ theo dõi các công chức và doanh nghiệp châu Âu đã xuất hiện từ năm 2014 và chính phủ Áo đã đâm đơn kiện một năm sau đó. Tuy nhiên, các tiết lộ mới cho thấy quy mô của các hoạt động gián điệp Đức là lớn hơn nhiều. Theo Thủ tướng Áo, thì Vienna đã có các tiếp xúc với Berlin về vấn đề này và chính phủ Đức dường như đã hứa hẹn hợp tác. Tuy nhiên, vẫn theo người đứng đầu chính phủ Đức thì không có dấu hiệu mới nào cho thấy là các hoạt động gián điệp tiếp diễn sau năm 2006.
Không phải chỉ có khủng hoảng, châu Âu cũng có những thông tin tích cực. Hy Lạp và Macedonia vừa ký hiệp định giải quyết xung khắc lịch sử về biên giới. Con đường Macedonia xin gia nhập Liên hiệp châu Âu và NATO đã được rộng mở. Hiệp định nhìn nhận tên mới Cộng hòa Bắc Macedonia đã được Hy Lạp và nước láng giềng thành viên của Nam Tư cũ ký kết bên bờ hồ Prebes ở biên giới Hy Lạp vào ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước cũng như đại diện tối cao ngoại giao của Liên hiệp châu Âu. Ngoại trưởng Hy Lạp và Macedonia đã ký hiệp định, theo đó hai nước đạt được trong tuần qua sau nhiều tháng đàm phán gay go, kết thúc một cuộc xung khắc liên quan đến danh xưng chung của láng giềng thành viên Nam Tư cũ và một tỉnh của Hy Lạp. Theo thỏa thuận, để đề phòng mọi hiểu lầm tham vọng lãnh thổ, Macedonia từ nay sẽ có tên chính thức là Cộng hòa Bắc Macedonia. Nghi lễ ký kết vào sáng Chủ nhật diễn ra bên bờ hồ Prebes phía Hy Lạp, một ngày sau khi Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras thoát khỏi một kiến nghị bất tín nhiệm. Ông bị phe hữu và một phần công luận tố cáo là nhượng bộ Macedonia quá đáng. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, gần 2.000 trẻ em nhập cư trái phép bị tách rời khỏi cha mẹ. Tranh luận dấy lên về số phận của các gia đình di dân từ Mexico vượt qua biên giới bất hợp pháp đã được chính quyền Mỹ xác nhận. Chính sách không dung thứ tất cả những ai vào Mỹ mà không có giấy tờ đều bị khởi tố hình sự. Trẻ em được đưa vào trại tạm cư. Ngày hôm qua, chính quyền cho biết từ giữa tháng 4 đến nay, có gần 2.000 trẻ em di dân bị tách rời khỏi cha mẹ. Thông tín viên Craig Bourchier từ New York cho biết thêm một số chi tiết.
En 6 semaines récemment, 1995 enfants ont officiellement été séparés de 1940 adultes à la frontière américano-mexicaine.
Trong vòng 6 tuần qua, có 1.995 trẻ em bị chính thức tách khỏi 1.940 người lớn tại vùng biên giới Mỹ-Mexico. Đây không phải là phương thức mới của cơ quan cảnh sát di trú, nhưng mức độ đã tăng gấp 10 lần kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống. Chính quyền Mỹ muốn chứng tỏ rằng không cứ có trẻ em đi kèm là được vào Mỹ dễ dàng hơn, vì nghi ngờ trẻ vị thành niên thường bị dùng làm lá chắn. Hãng tin Reuters ước tính có khoảng 13% trường hợp người lớn và trẻ em đi cùng không có liên hệ máu mủ trực tiếp. Bộ An ninh Nội địa Mỹ bảo đảm là các em bé còn quá nhỏ sẽ không bị tách rời khỏi cha mẹ, còn những em khác được đưa vào các trung tâm tạm cư hay giao cho các gia đình bảo trợ sau khi những người lớn đi cùng bị tống vào tù. Bộ Tư pháp Mỹ thì khẳng định các hoạt động này không đi ngược lại với tinh thần của Kinh Thánh. Dù vậy, tình hình này đã gây xúc động cho nhiều chức sắc tôn giáo, kể cả trong phe Cộng Hòa. Trong bối cảnh Hạ viện sẽ phải thông qua các cải cách về nhập cư trong những ngày tới, Nhà Trắng hàm ý là chiến lược trên nhằm thúc đẩy kế hoạch quy mô đã hứa hẹn từ nhiều tháng qua. Kế hoạch cải cách này được cho là để giải quyết vấn đề những người không giấy tờ sinh sống trên đất Mỹ từ lâu. Kế hoạch này cũng có mục tiêu xây lên một bức tường dọc theo biên giới với Mexico.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Tại châu Mỹ Latin, ngày hôm qua tình hình Nicaragua tiếp tục căng thẳng, thêm nhiều người chết trong các cuộc bạo động, cho dù chính quyền của Tổng thống Ortega chấp nhận đối thoại với đối lập hôm thứ Sáu, nâng tổng số người chết trong hai tháng qua gần 180 người.
Theo hãng thông tấn AFP, 6 trong số 8 người thiệt mạng tại Managua là các thành viên của cùng một gia đình bị những kẻ bịt mặt ném chai xăng vào nhà. Hai nạn nhân khác bị tấn công khi tìm cách dỡ bỏ một hàng rào chặn đường do những người chống chính phủ lập ra. Trên Twitter, Tổng thư ký các quốc gia châu Mỹ Luis Almagro khẳng định không thể làm ngơ trước một tội ác chống nhân loại như vậy. Chính phủ và đối lập Nicaragua đổ lỗi cho nhau về tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, hai bên dự kiến sẽ tiếp tục nối lại đối thoại vào ngày mai thứ Hai. Đàm phán tạm ngưng kể từ tối hôm qua. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega thông báo sẵn sàng làm việc vì mục tiêu dân chủ hóa đất nước, tuy nhiên không cho biết quan điểm của ông về các đòi hỏi của đối lập yêu cầu rút ngắn nhiệm kỳ. Về triển vọng của khủng hoảng, theo nhà phân tích độc lập Oscar René Vargas, thì Tổng thống Ortega không thực sự chân thành mà chỉ tìm cách câu giờ và thay đổi tương quan lực lượng thông qua các đàn áp. Trong khi đó, nhà văn Gamize thì cho biết ông bi quan về tình hiện nay. Theo nhà văn, người từng đoạt giải thưởng cao quý Cervantes và cũng từng là phó tổng thống Nicaragua thì ít có dấu hiệu cho thấy thiện chí của chính phủ trong các đàm phán nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng. Ít nhất 178 người đã thiệt mạng kể từ khi bùng lên phong trào phản kháng, yêu cầu Tổng thống Ortega phải từ chức, khởi sự từ 2 tháng nay. Đường xá trên khoảng 2/3 lãnh thổ quốc gia bị những người biểu tình ngăn chặn để cản đường lực lượng chống bạo động và các nhóm bán quân sự. Khủng hoảng chính trị tại Nicaragua cũng khiến quốc gia thuộc loại nghèo nhất châu Mỹ càng thêm khó khăn về kinh tế. Nếu khủng hoảng kéo dài, sẽ có thêm 150.000 người thất nghiệp từ nay đến cuối năm.
Le journal de la Coupe du Monde.
Chủ nhật, ngày thứ ba của Cúp Thế giới 2018 cũng là ngày ra quân của hai đội tuyển đứng đầu bóng đá thế giới. Trong bảng E, đội tuyển Đức hạng nhất trong bảng xếp hạng của FIFA đụng với Mexico lúc 18 giờ giờ Moscow và đến 21 giờ đêm đến lượt Brazil hạng nhì FIFA trong bảng F gặp Thụy Sĩ. Đối với giới hâm mộ bóng đá, Chủ nhật hôm nay mới là ngày nóng bỏng nhất của các trận vòng loại. AFP chơi chữ gọi Chủ nhật 17 tháng 6 là ngày của Chúa. Thật vậy, đội banh Đức đương kim vô địch thế giới 4 sao ra quân đấu trận đầu tiên với Mexico hạng 15 trên sân Luzhniki Moscow. Trong khi đó, đội tuyển 5 sao của Brazil đụng với Thụy Sĩ trên sân Rostov cách thủ đô nước Nga gần 1.000 cây số về phía nam. Trong quá khứ, đội Mannschaft luôn thành công ở vòng loại, nhưng trong suốt giai đoạn chuẩn bị chân cẳng với 5 trận giao hữu, Đức chỉ thắng có 1 và hòa đến 5. Đối với Brazil, lần này có vẻ không căng thẳng như mùa 2014, nhưng liệu tiền đạo Neymar có hồi đủ thể lực 100% sau nhiều tuần lễ dưỡng thương hay chưa? Đó là ẩn số đang làm giới mộ điệu của Seleção lo ngại. Ngày hôm qua, đội tuyển Pháp đã ra quân trận đầu đụng với Úc, thắng đối thủ châu Đại Dương với tỷ số khích khao 2-1. Đây là lần đầu tiên trọng tài xem lại đoạn băng video trước khi phạt Úc một quả penalty. Trận thật sự gây bất ngờ ở ngày thứ nhì World Cup thật ra là trận của đội Argentina. Đội banh Nam Mỹ đã bị đối thủ tí hon Iceland cầm chân với tỷ số 1-1. Ngày mai, đến lượt một danh thủ châu Á là Hàn Quốc xuất trận và đụng với Thụy Điển của thời hậu Zlatan Ibrahimovic. Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Chính quyền Trung Quốc điều tra lãnh đạo một công ty chế tạo tàu sân bay. Một lãnh đạo công ty nhà nước Trung Quốc Shipbuilding Industry Corporation chuyên chế tạo tàu sân bay bị điều tra vì cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cáo buộc nói trên là một cách ám chỉ tội tham nhũng. Viên lãnh đạo tên Sun Bo, 57 tuổi, là lãnh đạo số 2 của công ty này. Hiện tại không biết vụ điều tra có ảnh hưởng đến các hoạt động của tập đoàn đóng tàu sân bay Trung Quốc hay không.
Buổi lễ khai trương hệ thống tự động kiểm soát giao thông đường sắt của Miến Điện được tổ chức hôm thứ Bảy tại Rangoon với sự chứng kiến của Đại sứ Nhật và Bộ trưởng Giao thông Miến Điện. Toàn bộ hệ thống đèn hiệu và điều chỉnh đường ray được tự động hóa theo công nghệ Nhật Bản trị giá gần 1 tỷ đô la do Tokyo viện trợ.
AFP hôm qua cho hay theo một thông báo mới đây của chính quyền Thái Lan thì vua Maha Vajiralongkorn, 66 tuổi, lên ngôi từ năm 2016, chính thức được hưởng quyền sở hữu các tài sản mà các chuyên gia ước tính từ 30 đến 60 tỷ đô la. Đây là lần đầu tiên chính quyền Thái ra luật về lĩnh vực này kể từ 69 năm nay.
Tại Campuchia, taxi đâm vào đoàn xe cựu thủ tướng Ranariddh, phu nhân tử thương. Hoàng thân Ranariddh, lãnh đạo đảng đối lập Campuchia Phun Sipek bị thương, phu nhân Phala tử thương trong một vụ tai nạn xảy ra vào hôm nay. Đoàn xe đang đi vận động bầu cử thì bị một chiếc taxi chạy ngược chiều đâm vào.
Tại Colombia đêm nay, quốc gia này sẽ biết tên tổng thống mới Ivan Duque phe hữu hay Gustavo Petro phe xã hội. Ứng cử viên cánh hữu được xem là có nhiều cơ may chiến thắng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát là chương trình thể thao World Cup 2018, tuyển Pháp tiền nhiều có làm nên chiến công hay không? Anh Vũ tìm cách trả lời câu hỏi này. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Mark Lavon tìm lại mối tình đầu, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Một trùng hợp lý thú trên trang bìa hai tuần báo chuyên về thời sự quốc tế. Đó là cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Không hẹn mà gặp, cả tạp chí Pháp Courrier International lẫn tuần báo Anh The Economist đều xem cuộc gặp là một trận đấu, với kết quả là Kim 1, Trump 0, tựa lớn của tạp chí Pháp. Trong lúc tuần báo Anh thì chơi chữ Kim Jong-un, tức là Kim Jong đã thắng. Cuộc họp đích thực là lịch sử, dĩ nhiên cũng được các tuần báo khác chú ý, nhưng ở phần thời sự quốc tế. Còn trang bìa thì chủ yếu được dành cho các vấn đề Pháp, như L'Express tập trung trên vấn đề gian lận trốn thuế mà tạp chí trong hàng tựa xem là một thách thức đối với chính phủ Pháp. Trong lúc Le Point thì quan tâm đến công cuộc cải tổ khó khăn nhất mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp phải thực hiện, đó là giảm thiểu chi tiêu của nhà nước.
Như nói ở trên, The Economist đã dành trang bìa cho hội nghị thượng đỉnh Singapore với nhận định là Kim Jong-un chiến thắng.
Bài xã luận bên trong ghi nhận trong hàng tựa, trong cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên, Trump đặt vấn đề phô diễn hình thức lên hàng đầu. Kết quả, theo tuần báo Anh, rất hiển nhiên, cuộc họp thượng đỉnh đã chứng kiến sự chiến thắng của hình thức bề ngoài trên thực chất, và ông Trump đã có những nhượng bộ lớn mà không thu về được gì. Trong bài viết chính, The Economist đánh giá một cách chủ quan, Kim Jong-un làm tốt hơn Donald Trump tại thượng đỉnh Singapore. Đối với tuần báo Anh, với những tiền án, tiền sự của mình, chỗ đứng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên lẽ ra là phải ở Tòa án Hình sự Quốc tế là A. Đằng này, ông lại xuất hiện ở Singapore, và cho dù là đối tượng của cả chục nghị quyết Liên Hiệp Quốc, ông vẫn đàng hoàng đi trên đường phố, vẫy tay chào đám đông, thậm chí còn chụp hình tự sướng với Ngoại trưởng Singapore. Hơn thế nữa, còn có khả năng là ông sẽ đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào mùa thu tới đây. Và theo ông Trump, Kim có thể được nghênh tiếp ở Nhà Trắng.
Tuần báo Pháp Courrier International cũng nhận định rằng Tổng thống Mỹ đã bị thua một điểm trước lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại vòng đấu Singapore.
Đối với Courrier International, thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Singapore đã nuôi dưỡng trở lại các hy vọng hòa bình. Nhưng báo giới quốc tế không tránh khỏi hoài nghi về kết quả thực tế. Tạp chí Pháp đã trích dịch 7 bài báo từ khắp nơi nhìn về cuộc họp này dưới nhiều góc độ khác nhau. Đối với tờ báo Mỹ The Washington Post chẳng hạn, cuộc họp giữa Donald Trump và Kim Jong-un ngày 12 vừa qua chỉ là một chặng đầu tiên trong một tiến trình đàm phán lâu dài và khó khăn giữa hai nước. Còn theo Kenneth DeCleva, trên trang mạng 38 độ Bắc chuyên về Bắc Triều Tiên, thì hội nghị thượng đỉnh Singapore nằm trong một truyền thống rất Mỹ. Làm thế nào để tái lập quan hệ với các cựu thù? Thoạt đầu là Trung Quốc, kế đến là Việt Nam, và giờ đây là Bắc Triều Tiên. Đối với tác giả bài viết, Kim Jong-un đã biết rút tỉa kinh nghiệm từ các cuộc đàm phán trước đây của Mỹ, để lần này không làm bất kỳ một sai sót nào.
Hai tạp chí Lops và L'Express dĩ nhiên không bỏ qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên.
Lops đã dành hai trang cho sự kiện này ở một hình ảnh trong tuần, với ảnh của hai ông Donald Trump và Kim Jong-un chia tay trên thảm đỏ, phía sau là cờ hai nước. Ảnh chiếm hơn một trang, bên cạnh là một cột nhỏ tóm lược, cái bắt tay lâu và thân tình theo phong cách ngoại giao. Kèm theo là nghi vấn, liệu cái bắt tay lịch sử đó có dẫn đến phi hạt nhân hóa và thống nhất bán đảo vào một thời điểm nào đó hay không? Lopes ghi nhận là nếu Seoul hoan nghênh thì Nhật, Nga và Trung Quốc tỏ vẻ lạnh nhạt. Các quốc gia này thì muốn giữ nguyên trạng thừa hưởng từ chiến tranh lạnh. L'Express thì dành một trang ở một ý kiến với một tựa đề ngộ nghĩnh, Thông Kim, thượng đỉnh của hai người thợ hớt tóc, nói lên cảm nhận mạnh mẽ và sự thu hút trước kiểu tóc kỳ dị và khác thường của cả hai lãnh đạo. Bài nhận định của Christian Macarian, nhà xã luận của L'Express, tập trung trước tiên trên Tổng thống Mỹ, đã rất gay gắt với nhóm G7 và người láng giềng Canada. Đối với tác giả bài viết thì thái độ gay gắt đối với đồng minh ngoài tính nóng nảy thì Tổng thống Mỹ đã muốn gửi thông điệp trước cuộc gặp là với đồng minh mà ông còn thẳng thắn như thế thì với kẻ thù ông sẽ không khoan nhượng, đàm phán sẽ không dễ dàng. Và đấy là Tổng thống Mỹ tìm kiếm thành công về mặt hình ảnh. L'Express tuy nhiên cũng nhận thấy là phương thức của ông Trump mang tính chất giao dịch thương mại hơn là một đường lối ngoại giao. Giữa hai người này mà điểm chung chỉ là sở thích một mái tóc kỳ dị, một ác mộng mà số phận của cả hành tinh lệ thuộc vào. Thật ra có thể tin là đã có bước đầu đối thoại hay không? Hiện nay thì thế giới đứng trước nghịch lý. Là từ nhiều thập niên qua, các lãnh đạo Bắc Triều Tiên rất khó hiểu. Nhưng từ nay thì chính ông Donald Trump là người khó lường.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á, ngoài thượng đỉnh Singapore, qua tựa đề Một hòn đảo bị bao vây, L'Express đã dành cả 6 trang dài cho tình hình Đài Loan. Nhận xét đầu tiên của tuần báo Pháp là dưới sức ép ngày càng tăng của Trung Quốc, nước Trung Hoa kia ngày càng lẻ loi hơn bao giờ hết, trong lúc giới trẻ bị cám dỗ để rời bỏ đảo.
L'Express qua phóng sự của đặc phái viên Charles Hacke phân tích chiến thuật của Trung Quốc bao vây Đài Loan. Trước tiên là trên bình diện ngoại giao, làm sao lôi kéo các nước còn quan hệ chính thức để đảo thêm lẻ loi trên chiến trường quốc tế. Bài viết bắt đầu bằng trường hợp mới đây nhất của Burkina Faso. Tổng thống Kabore đã thông báo vào ngày 24 tháng 5 là nước ông cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc. Như thế là Đài Loan đã không giữ được người bạn mà họ đã chiều chuộng suốt 24 năm qua. Tiền đô la của Đài Bắc không còn đủ sức để thu hút nữa. Tuy rằng đã tốn công nhiều, nào là xây dựng bệnh viện, trường học, học bổng v.v. Nhưng sức ép của Trung Quốc quá mạnh. Một bên Bắc Kinh giơ cao củ cà rốt, Ouagadougou có thể hưởng lợi về các dự án hạ tầng cơ sở của con đường tơ lụa mới, nhưng đồng thời cũng giơ cao cây gậy. Trung Quốc sẽ không tài trợ cho G5, tức lực lượng chống khủng bố mà năm quốc gia vùng Sahel lập ra, chừng nào mà Burkina Faso vẫn giao du với Đài Loan. Rõ ràng là không thể nào từ chối. Quốc vương của Swaziland cũng đang cân nhắc. Đây là nước châu Phi cuối cùng còn giữ quan hệ chính thức với Đài Bắc, và Trung Quốc cũng đang gây sức ép. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tỏ mong muốn là vương quốc nhỏ bé vùng Nam Phi này hội nhập càng nhanh càng tốt vào đại gia đình hữu nghị Trung Quốc châu Phi. Trung Quốc như thế là đang siết vòng vây chung quanh Đài Loan. Một nhà ngoại giao trả lời Express nhận thấy là sức ép gia tăng trong những tháng gần đây và Bắc Kinh đang cố tháo dỡ những mối liên hệ của Đài Loan. Đó là chưa kể chiến dịch hù dọa quân sự. Tác giả bài viết đã đếm, từ đầu năm đến giờ thì anh tặc cơ, chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay trên khu vực gần đảo đến 47 lần thay vì 12 lần trong năm ngoái.
Nhưng đâu chỉ có lên cò súng đe dọa. Bên trong Đài Loan, một mặt Bắc Kinh tìm cách giành ảnh hưởng chính trị, một mặt khác đánh vào giới trẻ vốn là sinh lực của một quốc gia.
Số người gắn bó với Trung Hoa Đại Lục như họ gọi không phải là ít ỏi trong thế hệ trung cao niên. Trong giới này, tư tưởng không cần độc lập khá dứt khoát, dù là những người muốn thống nhất chỉ là thiểu số nhỏ. Còn trong tầng lớp thanh niên thế hệ sau thì kinh tế công việc làm trước tiên. Họ sẵn sàng sang Trung Quốc làm việc vì lương cao, tìm công việc làm dễ hơn. Và ở đây thì Trung Quốc chơi một lá bài mà dễ quan sát nhìn thấy khá độc ác. Đó là tìm cách làm khô cạn thị trường lao động Đài Loan khi chiêu dụ thanh niên bỏ đi. Và như thế sẽ khiến Đài Loan mai này đứng trước tình trạng dân số vừa già đi vừa sụt giảm. Nhưng tại sao Bắc Kinh lại hung hăng như thế, nhất là thời gian gần đây? Theo tác giả bài phóng sự, trước tiên là Bắc Kinh đã không nuốt trôi việc bài Thái Anh Văn, người chống đối họ, được bầu làm tổng thống. Hành vi của Trung Quốc cũng tương ứng với sự thất vọng. Nỗ lực của Bắc Kinh để sáp nhập hai bờ eo biển Đài Loan đến nay đều thất bại. Quốc dân đảng với chủ trương xích lại gần Bắc Kinh đã bị dân chúng loại ra, và ngay khi còn cầm quyền, Tổng thống Mã Anh Cửu thân Bắc Kinh vào năm 2014 cũng đành phải bỏ một thỏa thuận tự do mậu dịch với Trung Quốc. Sinh viên Đài Loan phản đối đã tràn vào nghị viện, và hai năm sau thì quốc dân đảng mất quyền. Theo bài báo, Trung Quốc đang trong một thế tế nhị. Bắc Kinh không ngăn được việc bà Thái Anh Văn đắc cử nên đã buộc phải gây sức ép hù dọa. Một chiến lược không mấy hiệu quả và chỉ làm tăng tinh thần phản kháng, quyết tâm bảo vệ đảo của người Đài Loan.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị thông báo ngưng tập trận chung. Seoul đề nghị Bình Nhưỡng triệt thoái tên lửa đại pháo dọc biên giới. Hàng ngàn người dân Việt Nam biểu tình ôn hòa, tiếp tục chống dự luật đặc khu và an ninh mạng. Chính phủ Mỹ xác nhận có gần 2.000 trẻ em di dân vượt biên từ Mexico bị tách rời khỏi cha mẹ. Trước khi bước sang tạp chí thể thao hàng tuần và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây. Với chủ đề chính tại Rumani, nữ viện trưởng Viện Công tố biểu tượng chống tham nhũng có nguy cơ bị bãi nhiệm.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, Thùy Dương xin mời quý vị đến với các đề tài. Biểu tượng chống tham nhũng của đất nước Rumani có nguy cơ bị bãi nhiệm. 70 năm ngày qua đời của Nagy Imre, nhân vật anh hùng và bi thảm nhất lịch sử Hungary thế kỷ 20. Hoa Kỳ hạn chế cấp visa cho du học sinh Trung Quốc để đảm bảo an ninh quốc gia. Trong mùa World Cup 2018 tại Nga, nhiều du khách nước ngoài phải thuê nhà trọ bình dân với giá trên trời. Chiếc ghế của bà Laura Kotrutakoves, lãnh đạo DNA, Viện Công tố chống tham nhũng Romania, hiện đang bị lung lay. Cá nhân Tổng thống Klaus Iohannis đã phản đối việc bãi nhiệm người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của đất nước. Nhưng dường như Tổng thống bị Tòa Bảo hiến Romania yêu cầu làm việc đó. Từ thủ đô Bucharest, thông tin viên RFI Benjamin Ribou giải thích.
Tổng thống thuộc phe trung hữu Klaus Iohannis đã luôn luôn ủng hộ bà Laura Kotrutakoves, cho dù phải đối đầu với sức ép từ chính phủ phe xã hội dân chủ, từ khi ông lên cầm quyền cách nay một năm rưỡi. Được cựu Tổng thống Traian Băsescu bổ nhiệm vào năm 2013, rồi được Tổng thống Klaus Iohannis tái phê chuẩn vào năm 2016, Giám đốc DNA, Ban lãnh đạo quốc gia chống tham nhũng, cũng được cộng đồng quốc tế và Liên hiệp châu Âu ủng hộ. Bà Laura Kotrutakoves là biểu tượng thực thụ cho cuộc chiến chống tham nhũng ở Romania. Bà đã đạt được những thành tựu đáng nể. Lãnh đạo DNA đã chỉ đạo việc xét xử nhiều dân biểu trong những năm qua, và đa phần thuộc phe xã hội dân chủ do ông Liviu Dragnea đứng đầu. Nhưng gọng kìm giờ đây lại siết chặt quanh bà. Hồi cuối tháng 5 năm 2018, Tòa Bảo hiến đã kêu gọi Tổng thống bãi nhiệm lãnh đạo DNA. Tòa Bảo hiến cho rằng Tổng thống không có quyền tùy ý quyết định trong lĩnh vực này, mà ông buộc phải ban hành quyết định bãi nhiệm theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.
Quyết định trên cho thấy chính phủ xã hội dân chủ đã chiến thắng. Thông tin viên Benjamin Ribou khẳng định thêm.
Vâng, còn hơn cả là chiến thắng. Đó là một bước ngoặt thực sự. Cho tới nay, Tổng thống Ioannis có được sự ủng hộ của Hội đồng tối cao của Viện Công tố. Nhưng quyết định của Tòa Bảo hiến mới có giá trị cao nhất. Cho tới giờ, ông vẫn luôn né tránh chủ đề này. Ngay từ hồi tháng 2, một trình tự tố tụng đã được mở ra để bãi nhiệm lãnh đạo cơ quan DNA, rõ ràng là theo ý đồ của Đảng Xã hội Dân chủ. Đúng là bà Laura Kotrutakoves đã không ngừng tố cáo chính phủ vi phạm quyền độc lập của Viện Công tố chống tham nhũng, vốn có nhiệm vụ làm trong sạch đất nước từ nhiều năm nay. Chỉ tính riêng trong năm 2017, các công tố viên của DNA đã xử lý 3.800 hồ sơ và tịch thu khối tài sản với tổng trị giá hơn 200 triệu euro. Cơ quan chống tham nhũng DNA đã đưa khoảng 1.000 người ra trước pháp luật. 1/3 trong số này là các quan chức cao cấp, trong đó có 3 bộ trưởng, 5 dân biểu, 1 thượng nghị sĩ và 2 quốc vụ khanh.
Ngày 16 tháng 6 năm nay, Hungary kỷ niệm 70 năm ngày qua đời của Nagy Imre, vị thủ tướng của đất nước này trong cuộc cách mạng mùa thu năm 1956. Được coi là một nhân vật anh hùng, nhưng cũng đầy bi thảm và có nhiều mâu thuẫn nhất của lịch sử Hungary thế kỷ 20. Từ Budapest, thông tín viên RFI Hoàng Nguyễn trình bày.
Vị thủ tướng bị Moscow và chính quyền cộng sản ở Hungary kết án tử hình trong một phiên tòa giàn dựng và ngụy tạo được chuẩn bị trong vòng hơn một năm. Và do không chịu phủ nhận lý tưởng của mình, Nagy Imre cùng một số đồng sự đã phải lãnh án giảo hình. Là một người cộng sản mang tinh thần dân tộc và chủ trương cải tổ, Nagy Imre trên cương vị thủ tướng thời 1953-1955 đã là tác giả của nhiều cải cách sâu rộng trong kinh tế và chính trị, khiến ông trở nên một gương mặt lãnh đạo sáng giá trong mắt dân Hung thời đó. Bị thất thế về sau đó trước phe cứng rắn và độc đoán trong Đảng Cộng sản Hungary, việc đưa Nagy Imre trở lại làm thủ tướng đã là một trong những đòi hỏi tiên quyết của dòng người biểu tình ngày 23 tháng 10 năm 1956 để đòi tự do dân chủ và quyền độc lập, tự quyết cho đất nước. Trong vòng chưa đầy 2 tuần ngắn ngủi, giữ vai trò đứng đầu nội các cách mạng của Hungary, với rất nhiều chần chừ ban đầu, từng bước Nagy Imre đã chấp thuận và coi là của mình toàn bộ những đòi hỏi dân chủ của người dân Hungary và trở thành anh hùng của biến cố đó. Đầu tháng 11 năm 1956, vị thủ tướng đã có những khoảnh khắc chói sáng nhất của cuộc đời mình khi tuyên bố Hungary rút khỏi Liên minh quân sự Warsaw và trở thành một quốc gia dân chủ, độc lập, đa đảng và yêu cầu Liên Xô rút hết quân đội khỏi lãnh thổ nước Hung. Chỉ 4 ngày sau, quân đội Liên Xô ồ ạt tấn công Hungary. Nagy Imre sau khi đọc lời kêu gọi bi thảm trong nhà quốc hội đã phải vào tòa đại sứ Nam Tư xin tị nạn. Chính quyền mới, trái với lời hứa của mình, đã bắt giữ ông cùng các đồng sự gần gũi nhất khi họ vừa ra ngoài tòa đại sứ. Najim Re đã nhận được đề nghị có thể giữ mạng sống nếu phủ nhận hành động của mình. Tuy nhiên, ông đã duy trì đến cùng quan điểm về ước mơ hướng tới một chủ nghĩa cộng sản mang gương mặt nhân tính và đã phải chịu nhận bản án tử hình. Trong nhiều thập niên, thi thể của vị thủ tướng và các đồng sự bị chôn trong một nấm mồ tập thể vô danh. Năm 1988, 30 năm ngày ông bị tử hình, một ngôi mộ gió mang tính chất tượng trưng đã được dựng lên tại nghĩa trang Père Lachaise, Paris với sự chứng kiến của nhiều nhân sĩ nổi tiếng. Hè năm 1989, theo đòi hỏi của tất cả các nhóm đối lập, chính quyền Cộng sản Hungary đã phải tổ chức lễ tái mai táng trọng thể Najim Re và các đồng sự với sự tham dự của chừng 500.000 người. Sự kiện đó được coi như biến cố khiến quá trình dân chủ tại Hung là không thể đảo ngược. Najim Re cũng được Tòa án Tối cao Hungary minh oan, bản án tử hình dành cho ông và các đồng sự bị hủy bỏ vào mùng 6 tháng 7 năm 1989, trong khi nước Hung có chuỗi những chuyển biến lớn lao theo con đường dân chủ hóa. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Từ nay trở đi, học sinh, sinh viên Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi xin visa sang Mỹ du học. Các cơ quan hành chính Hoa Kỳ vừa nhận được chỉ thị hạn chế cấp visa và giới hạn thời hạn visa cho các du học sinh Trung Quốc, nhất là về các ngành công nghệ cao có liên quan đến nhiều dữ liệu nhạy cảm như ngành tự động hóa và công nghệ hàng không. Từ Washington, thông tin viên RFI Grégoire Bouchier cho biết thêm chi tiết.
Un sénateur qui estimait que l'éducation supérieure américaine est vraiment le joyau de la couronne que nous avons à offrir.
Một nghị sĩ phát biểu là giáo dục đại học Mỹ là món quà quý giá mà chúng ta cần phải trao tặng cho thế giới. Đáp lại, một chuyên gia tình báo của FBI nhấn mạnh là dù mong muốn mở cửa đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải bảo đảm an ninh quốc gia. Chỉ thẳng mặt Trung Quốc, công khai tố cáo Bắc Kinh ăn cắp công nghệ của Mỹ. Washington muốn bảo vệ đất nước tốt hơn nữa. Kể từ nay, các cơ quan hành chính Mỹ sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn hồ sơ của các sinh viên Trung Quốc muốn xin visa sang Mỹ du học. Những sinh viên muốn theo học các ngành được cho là nhạy cảm, nhiều khi chỉ được cấp visa một năm. Khi visa hết hạn thì mới được xem xét cấp tiếp. Các nhân viên lãnh sự quán nhận được chỉ thị xem xét giải quyết từng trường hợp một, vì chính quyền Mỹ dẫu sao cũng không muốn để vuột khỏi tay các tài năng mà họ đang tìm kiếm. Hiện có khoảng 350.000 sinh viên Trung Quốc ở Mỹ, tạo thành cộng đồng người nước ngoài lớn nhất ở Hoa Kỳ, đông hơn cả người Ấn Độ. Ngoài các trường hợp nói trên, người Trung Quốc làm việc tại các lĩnh vực chiến lược cũng sẽ bị nhiều cơ quan tình báo kiểm tra hồ sơ khi họ muốn xin visa nhập cảnh vào Mỹ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 đã khai mạc tại Nga vào ngày 14 tháng 6. Sự kiện thể thao lớn này đã thu hút rất đông du khách từ bốn phương tới nước Nga. Điều đó cũng có nghĩa là nhu cầu khách sạn, nhà nghỉ tăng vọt trong mùa bóng đá, kéo theo đó là mức giá trên trời. Từ Samara, đặc phái viên RFI Daniel Valo gửi về bài phóng sự.
C'est un immeuble vieillissant à 40 minutes environ du centre de Samara.
Đây là một tòa nhà cũ kỹ nằm cách trung tâm thành phố Samara khoảng 40 phút đường xe. Chúng tôi đi thăm một căn hộ nhỏ trên tầng 7, căn hộ rộng khoảng 50 thước vuông, có một phòng ngủ. Chủ nhà muốn cho thuê nhà này trong mùa World Cup. Anh ấy giới thiệu đây là phòng khách, có một cái ghế dài có thể ngả thành giường nằm, hai cái ghế tựa và một chiếc TV. Quý vị còn có một cái tủ và máy điều hòa nhiệt độ. Nói tóm lại, tất cả những thứ quý vị cần để có một kỳ nghỉ thoải mái. Trong khi chúng tôi đi thăm nhà, thì người chủ khoảng 30 tuổi đề nghị giá cho thuê là 20.000 rúp một đêm, tức là khoảng 300 đô la. Mức giá này cao hơn cả số tiền cho thuê cả một tháng vào mùa bình thường. Người chủ giải thích, chúng tôi muốn tận dụng mùa vô địch bóng đá. Chúng tôi đã tìm hiểu giá cả rồi, mức giá mà tôi đề xuất là mức giá chung trong mùa này. Với giải vô địch bóng đá thế giới, chúng tôi có thể kiếm tiền, vì thế chúng tôi không để lỡ cơ hội tốt. Ivan không phải là người duy nhất ở Nga muốn tận dụng giải vô địch bóng đá thế giới. Theo nhà chức trách, giá phòng khách sạn cũng tăng vọt trong những ngày cận kề World Cup, nhất là tại những thành phố có ít khách sạn nhà trọ và nơi mà người hâm mộ bóng đá sẽ rất khó tìm được phòng.
Daniel Valo, Samara, RFI.
Vừa rồi là mục tạp chí Thế giới đó đây của Thủy Dương. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề World Cup 2018, đội tuyển Pháp liệu tiền nhiều có làm nên chiến công, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Vòng chung kết cúp bóng đá thế giới FIFA 2018 trên đất Nga đang trong những ngày thi đấu đầu tiên ở vòng bảng. Chưa có gì để nói lên trật tự thứ hạng, nhưng các dự báo, dự đoán cùng các mô phỏng kết quả hệ thống kê đang nở rộ khắp nơi. Có điều bất ngờ là đội tuyển Pháp hiện xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng của FIFA đang ngày càng được nhiều người đặt cược là đội bóng có triển vọng trở thành nhà vô địch của World Cup 2018. Quả thực là đội tuyển Pháp đang nắm trong tay một lực lượng cầu thủ trẻ đồng đều tài năng nhất từ trước tới nay, và nhất là tuyển Pháp đang là đội bóng đắt giá nhất thế giới. Theo số liệu của Transfermarkt, tổng giá trị chuyển nhượng của 23 cầu thủ Pháp tham dự Cúp Thế giới 2018 tại Nga lần này là 1.076.000 euro, vượt lên trên cả đội hình Tây Ban Nha có giá trị 1.035.000 euro. Đây cũng là hai đội tuyển quốc gia duy nhất của thế giới bóng đá có giá trị trên 1 tỷ euro. Nhưng vấn đề là đồng tiền có làm nên hạnh phúc hay chiến thắng cho đội tuyển áo lam hay không? Tuyển Pháp có tiềm năng thực sự của một ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch thế giới, danh hiệu mà các cầu thủ áo lam đã có được cách đây 20 năm trên sân nhà hay không? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích thế và lực của đội tuyển quốc gia Pháp lần này ở Nga.
Với cá cược hoặc là những người hâm mộ đó, họ đánh giá đội Pháp cao, đặt cược nghĩa là thậm chí còn trên cả Brazil, có khi còn hơn cả Đức. Thì cái điều đó chúng ta thấy là đội tuyển Pháp là hiện tại nằm trong cái nhóm là các cái đội tuyển mà có giá trị về chất lượng các cầu thủ là cao nhất thế giới ở vào cái thời điểm hiện tại. Thống kê của Transfermarkt thì người ta thấy rằng là đội Pháp hiện tại với 23 tuyển thủ vừa được là chốt lại đó, thì có giá trị đến hơn 1 tỷ. Trong cái lực lượng mà đã chốt lại rồi đó, thì hầu như tất cả những cầu thủ có mặt ở trong đội tuyển Pháp hiện tại đều là những cầu thủ đang có phong độ tốt và xuất hiện trên các mặt sân cỏ của châu Âu với những cái thành tích rất là đáng tin cậy. Điểm thứ ba nữa đó, đội tuyển Pháp được một huấn luyện viên kỳ cựu đã cầm quân từ năm 2012 đến nay, nắm rất là rõ về mặt lực lượng, biết cách như thế nào để có thể điều khiển được các cầu thủ mà trụ cột của đội tuyển Pháp. Lực lượng rất là đồng đều. Ở cái vị trí thủ môn thì Hugo Lloris cũng là một trong những thủ môn tốt. Ở vị trí của tuyến phòng ngự thì chúng ta đã thấy là Rafael Ravan hay là Samuel Umtiti, thì những cầu thủ này là những cầu thủ hiện nay là đang là cầu thủ đắt giá. Rồi ở cái tuyến tiền vệ thì chúng ta thấy Kante hay là Paul Pogba, hay là chúng ta thấy Lemar, đó là những cầu thủ mà rất là đắt giá. Hàng trên của họ xuất hiện những cầu thủ trẻ và có giá trị rất là cao, thì là Kylian Mbappe này, hay là Dembele, bên cạnh với lại Antoine Griezmann. Thì phải nói rằng là cái đội tuyển mà một cái đội hình mà với những cầu thủ mà nằm trong cái lực lượng mạnh như vậy á, thì nếu người ta không đặt cược cho đội Pháp hoặc người ta không có cái niềm tin vào cái đội tuyển Pháp thì mới là lạ. Và tôi cho rằng là cái điều đó nó cũng đúng. Chưa bao giờ đội Pháp có một cái lực lượng mạnh đến như vậy ở các cái kỳ World Cup, và cũng chưa bao giờ chúng ta thấy rằng là sự hâm mộ cũng như sự quan tâm của tất cả những cái người mà yêu mến và hiểu biết về đội Pháp như là hiện tại. Người ta có một cái niềm tin là cái khả năng Pháp trong cái giải kỳ này thì sẽ là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch.
Vâng, thưa ông, về mặt đội hình và lực lượng thì đội tuyển Pháp hiện nay có thể nói là đang dư thừa cầu thủ, cả những cầu thủ kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ mới, những cái sao hàng đầu của sân cỏ thế giới. Thế nhưng Cúp Thế giới là cả một chặng đường dài, còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố may mắn, rồi các đối thủ của mình kỵ dơ hay không kỵ dơ. Lần này Pháp dường như gặp may ở vòng bảng, và những cái bước tiếp theo theo tính toán của giới chuyên môn thì Pháp cũng gặp rất nhiều thuận lợi. Thưa ông có thể phân tích về cái cục diện của đội tuyển Pháp trên cái chặng đường của World Cup lần này?
Đội tuyển Pháp á, đúng là như anh đã nói, nằm trong cái bảng C, là một cái bảng mà không có nhiều cái đội mạnh lắm, với Đan Mạch, Peru và Úc. Mà cái lịch thi đấu Pháp thì lại đi từ nhẹ đến nặng đấy. Tức là gặp đội Úc là nhẹ nhất, rồi xong rồi Peru, rồi đến Đan Mạch. Nhờ cái vòng bảng như vậy thì rất là thuận lợi. Tức là từ dễ đá đến khó đá thì, và nó dễ tính toán lắm. Và cái thêm thứ hai nữa, tức là vào cái vòng knockout đó, cái vòng 16, cái tương quan thì người ta, cái lịch của FIFA xếp đó, tức là bảng A thì sẽ gặp bảng B, bảng C thì gặp bảng D, bảng E thì gặp bảng F, bảng G thì gặp bảng H. Và như vậy tức là cái bảng mà bà của Pháp nằm là bảng C thì sẽ gặp bảng D, mà bảng D thì lại cũng không nặng. Bảng D tức là cái bảng có Argentina, Croatia, Nigeria với Iceland. Và người ta dự báo rằng là Pháp chỉ cần đứng đầu bảng thì cái bảng D Argentina trong đó nó sẽ phải đụng với Croatia là khá nặng. Và hai anh này phải tính làm thế nào để có thể là tránh đội Pháp, chứ không phải là Pháp tránh Argentina hay là Croatia. Và vì vậy cho nên là cái nếu như hoặc là Argentina hoặc Croatia mà đứng đầu bảng thì họ sẽ tránh gặp được Pháp. Và như vậy thì cái đối đầu mà như người ta đánh giá là Argentina hiện tại thì chơi hay hơn, nhỉnh hơn Croatia, thì Argentina sẽ có khả năng đứng đầu bảng. Và nếu như vậy thì cái tranh chấp làm sao để Pháp và Argentina là phải tính xa để không có phải đụng đối đầu với nhau. Và như thế thì là cái chặng đường đi tiếp theo là cái vòng tứ kết nó sẽ nhẹ nhàng cho đội Pháp. Với cái cục diện đó thì nếu ở tứ kết mà nhẹ nhàng thì Pháp đi vào cái vòng trong, họ có phải gặp Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Nếu mà Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha thắng ở trong cái trận tứ kết trước đó thì đội Pháp cũng không có ngán ngại vì các cái đội này, bởi vì trong thực tế thì hiện tại đội Pháp có lực lượng mạnh không kém gì các cái đội bóng này. Thì cái khả năng nếu như ở cái vòng đó thì với phong độ tốt thì Pháp cũng sẽ có khả năng đi xa. Chính cái cục diện đó cho chúng ta thấy rằng là từ cái vòng bảng cho đến cái vòng 16 cho đến cái vòng tứ kết thì Pháp không có nhiều khó khăn lắm. Nếu như cái tính toán về mặt chiến thuật cũng như là cái phong độ mà để họ có thể giữ các cái vị trí, để họ luôn luôn có những cái trận thắng tốt, thì cái khả năng để họ vào bán kết là rất khả thi. Và người ta cũng dự báo rằng là nếu ở bán kết thì có khả năng là Pháp sẽ có thể gặp Brazil hoặc là Pháp gặp Đức gì đấy. Thì lúc bấy giờ nó sẽ là những cái trận bán kết rất là hay. Khi đó thì sẽ không có một cái sự tính toán gì nữa. Lúc đó là thực lực, ai là đội mạnh thì người ta sẽ thắng. Và nếu như vậy thì nếu như Pháp gặp Brazil thì cũng là một cái điều rất là hay ở cái trận bán kết.
Vâng, đội tuyển Pháp thì có một cái điều, đội tuyển Pháp thì đôi khi vẫn bị phàn nàn là hiệu quả ghi bàn không cao. Nhưng giờ đây dường như các việc này đã được cải thiện rất nhiều trong những trận gần đây nhất.
Gần đây đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà Deschamps đã chọn cái cách chơi để tổ chức tấn công, tức là một cái đội hình mà thường xuyên chơi 4-3-3 với những cái hảo thủ ở cái hàng trên, trong đó có sự kết hợp giữa những cầu thủ có tên tuổi và có kinh nghiệm như là Antoine Griezmann có thể chơi với lại các cầu thủ trẻ và có nhiều kỹ thuật tốt, có khả năng ghi bàn tốt như là Kylian Mbappe hay là Dembele, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sức tấn công của hàng trên đó rất là mạnh. Nhưng mà họ được cái sự hỗ trợ của các cầu thủ ở cái tuyến tiền vệ, cũng là những cầu thủ chinh chiến ở rất là nhiều các cái đội bóng lớn, thì tôi cho rằng là cái khả năng ghi bàn của đội Pháp hiện tại đó tốt hơn so với lại trước đây. Cái đặc điểm nữa đó là đội tuyển Pháp có một cái hàng phòng ngự hiện tại đó là biết chơi tấn công và họ có thể hình tốt. Tôi lấy thí dụ như đó là những cầu thủ đã chơi cho các đội như là Real hay là các Barcelona. Đây là những cầu thủ mà họ đã nhuần nhuyễn cái lối chơi của những cái bóng lớn ở châu Âu, và những đội bóng này là thường xuyên các cầu thủ ở cái hàng phòng ngự luôn luôn tham gia tấn công và họ luôn tạo được những cái bất ngờ. Thì tôi nghĩ rằng là với cái khả năng đó đó thì cái khả năng ghi bàn của đội Pháp nó sẽ không phải như trước đây mà người ta vẫn thấy.
Dạ. Vâng ạ, thưa ông, xin hỏi ông có cùng về đội tuyển Pháp, đó là để đi được đến cái đích cao nhất thì cái thách thức nào là lớn nhất đối với đội tuyển Pháp?
Cái thách thức lớn nhất có lẽ đối với đội Pháp không phải là họ gặp ai, mà vấn đề là họ phải tìm lại chính mình. Cái thứ hai nữa đó, để mà tự tin như vậy thì các cầu thủ phải có sự đoàn kết. Đội tuyển Pháp từng mắc những cái dốt mà rất là dở, tức là họ thường hay có những cái xung đột trong nội bộ.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài
Mark Lavoine tìm lại mối tình đầu, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Nhắc tới Mark Lavoine, thính giả người Việt nghĩ đến ngay bài hát Bonjour Việt Nam, Xin chào Việt Nam, mà tác giả này từng sáng tác vào năm 2005 cho nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Còn giới yêu nhạc thích nghe Mark Lavoine hát những giai điệu trầm buồn sâu lắng, điển hình qua nhạc phẩm Paris, một trong những tình khúc tuyệt đẹp viết về thủ đô nước Pháp. Trong tháng này, Mark Lavoine xuất hiện trở lại sau 6 năm vắng bóng làng nhạc Pháp. Gọi là vắng bóng, nhưng thật ra anh đã không ngừng hoạt động trong thời gian vừa qua, vì song song với sự nghiệp ca hát và sáng tác, Mark Lavoine còn là diễn viên điện ảnh cũng như truyền hình. Tính tới nay, anh đã đóng khoảng 20 bộ phim. Lần này, Mark Lavoine trình làng tập nhạc mang tựa đề Je reviens à toi, tạm dịch là Về lại bên người. Đây là album phòng thu thứ 12 của anh, bao gồm toàn là những sáng tác mới, thiên về lối phối khí rất mộc sau một thời gian cọ sát thử nghiệm với cách hòa âm điện tử. Trong bản nhạc chủ đề Je reviens à toi, khúc nhạc chỉ cần được đệm bằng đàn piano cũng đủ để làm toát lên cái ma lực quyến rũ từ chất giọng trầm khàn của Mark Lavoine.
Un soleil inattendu ne se refuse pas. Je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette vie, je crois. Je bois un café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des Canettes, je reviens à toi. Tous les jours je m'y revois, traversant ma peine comme le vent dans la plaine, la nuit sur les toits. Un soleil inattendu ne se refuse pas. Je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette ville, je crois.
Về lại bên người, trở về chốn cũ sau nhiều năm xa cách. Tựa đề bài hát Je reviens à toi có thể được hiểu theo nhiều cách, trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Album này do Mark Lavoine đồng sáng tác và thực hiện với tác giả Fabrice Aboulker, đánh dấu một sự kiện khá đặc biệt đối với nam ca sĩ. Theo lời kể của nam ca sĩ người Pháp, thì lúc đầu anh có ý định chọn nghề diễn viên. Vì thế cho nên anh đã bỏ học rất sớm để theo đuổi ngành kịch nghệ. Ban đầu, anh đã vào nghề đóng phim truyền hình, nhưng lúc đó vẫn chưa gặt hái thành công. Vào năm 1978, tức là cách đây đúng 40 năm, Mark Lavoine đã gặp tác giả Fabrice Aboulker. Sau một thời gian đi biểu diễn ở thành phố Lyon trong một ban nhạc rock, Mark Lavoine đã thuyết phục được tác giả này hợp tác với anh. Có thể nói là ngay từ những ca khúc đầu tay, trong đó có nhạc phẩm Elle a les yeux revolver, cặp bài trùng này đã biết khai thác chất giọng cũng như tướng mạo điển trai của nam ca sĩ người Pháp.
Célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort.
Sau một thời gian ít có liên lạc với nhau, Mark Lavoine cho biết là anh rất mừng khi có cơ hội hợp tác trở lại với tác giả Fabrice Aboulker, nhất là năm nay hai nghệ sĩ này kỷ niệm 40 năm tình bạn. Cũng như một đôi bạn thân lâu ngày gặp lại nhau, dù nhiều năm xa cách, nhưng họ cứ tưởng chừng như vẫn không có gì thay đổi. Cặp bài trùng này trong lối sáng tác tâm đầu ý hợp, tiếp tục cho ra đời nhiều giai điệu trữ tình sâu lắng. Kể từ năm 1985 cho tới nay, Marc Lavoine đã 6 lần hợp tác với tác giả Fabrice Sabulcair, và cùng nhau họ đã viết lên những trang sách tuyệt đẹp cho bộ vườn tập nhạc Pháp. Marc Lavoine cũng đã để lại dấu ấn sâu đậm qua các bản song ca với những giọng hát như François Hardy, Catherine Ringer của nhóm Rita Mitsouko, Véronique Sanson hay là Phạm Quỳnh Anh. Các bản song ca này từng được đúc kết lại trên một tuyển tập phát hành cách đây một thập niên.
Je fais des emails à toute allure. Tu me réponds à toute allure.
Tu mets du rouge sur ta figure. Je mets du baume sur mon cœur. J'espère, j'espère, j'espère. Oh oui, j'espère. Je vais essayer de retrouver ces mots. Mais la seule chose qu'on partage, mon frère, mon frère. J'espère, j'espère, j'espère.
Ý tưởng sáng tác tập nhạc mới Je reviens à toi, Về lại bên người, nảy sinh cách đây một năm, trong lúc Marc Lavoine đi khắp nước Pháp để giới thiệu quyển sách đầu tiên của mình. Vào thời ấy, Marc Lavoine đã cho ra mắt độc giả quyển tự truyện với tựa đề L'homme qui ment, kẻ chuyên nói dối, kể lại câu chuyện của gia đình anh. Từ cái thời ấu thơ sống ở vùng ngoại ô Paris, cho tới những hoàn cảnh nào đã thúc đẩy Marc Lavoine bỏ học để theo đuổi nghề sân khấu. Lúc đầu, Marc Lavoine không nghĩ rằng chuyện viết sách sẽ tốn nhiều thời gian như vậy. Nhất là bên cạnh đó, anh còn tham gia vào nhiều bộ phim cũng như dự án hợp tác ghi âm. Bất ngờ thay, việc giới thiệu sách lại đem lại cho anh một niềm vui lớn, vì đó là cơ hội để cho anh trao đổi với những người mà anh không thường gặp. Thành phần công chúng đọc sách khác với những khán thính giả thường xuyên đi xem anh biểu diễn ca nhạc. Mỗi lần đi tới đâu để ký tặng sách, Marc Lavoine đều gặp đông đảo người hâm mộ. Và câu hỏi thường xuyên mà anh thường nghe lặp đi lặp lại chính là chừng nào anh mới trình làng các bài hát mới, bởi vì dù muốn hay không, công chúng và giới yêu nhạc Pháp biết đến Marc Lavoine đầu tiên hết là qua lời ca và tiếng hát. Trong ca khúc chủ đề của tập nhạc Je reviens à toi, Về lại bên người, chữ người ở đây theo cách giải thích của tác giả chính là khán thính giả. Nam ca sĩ ở đây đã vay mượn cách nói của nữ danh ca Barbara. Theo đó, người là mối tình đẹp nhất đời ta, cũng như công chúng là mối tình đẹp nhất trong đời người nghệ sĩ. Ngày nam danh ca Marc Lavoine về lại bên người cũng là cái ngày mà anh tìm lại niềm đam mê đầu đời.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị thông báo ngừng tập trận chung. Seoul đề nghị Bình Nhưỡng triệt thoái tên lửa, đại pháo dọc biên giới. Hàng ngàn người dân Việt Nam biểu tình ôn hòa chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận có gần 2.000 trẻ em di dân vượt biên từ Mexico bị tách rời khỏi cha mẹ. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam với đề tài mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, giải pháp nào là tối ưu. Tạp chí do Thanh Phương biên soạn, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.